Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm mùng 3 tháng 8 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn nhạc sĩ Francisco, tác giả của tuyển tập Thánh ca Các biển sao trời. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Vang kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Nam Hàn, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc vừa thúc giục chính phủ đừng để nhà nông trở thành nạn nhân của toàn cầu hóa. Đức giám mục Boniface Choi của giáo phận Incheon, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc đã nói trong thông điệp của Ngài nhân ngày Chủ nhật Nhà nông thứ 11 của Giáo hội địa phương hôm 16 tháng 7 rằng đất nước cần điều chỉnh triệt để nhằm bảo đảm được một nền toàn cầu hóa mà không có người bị gạt ra bên lề xã hội. Cụm từ này phát xuất từ thông điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 1998. Đức cha Choi còn thúc giục chính phủ nghiêm túc xem xét liệu xem các chính sách của chính phủ có bảo đảm quyền lợi cho nông dân hay không. Chính phủ đã đầu tư nhiều tiền bạc để khôi phục ngành nông nghiệp, nhưng chưa tỏ rõ quyết tâm triệt để giải quyết những khó khăn mà nhà nông gặp phải. Đức cha khẳng định toàn cầu hóa và chủ nghĩa tân tự do sẽ tàn phá các cộng đồng nhà nông trong nước qua các hiệp định thương mại tự do. Theo Bộ Ngoại giao và Thương mại, Hàn Quốc đã ký hiệp định thương mại với Chile năm 2003, với Singapore và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu vào năm 2005, và với 9 trong số 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á tháng 6 năm 2006. Hiện nay, Hàn Quốc đang thương lượng hiệp định thương mại với một số nước khác, trong đó có Hoa Kỳ. Đức cha Choi thừa nhận, không dễ chống lại làn sóng toàn cầu hóa. Nhưng Ngài kêu gọi chính phủ hãy thể chế hóa việc bảo vệ nông dân. Đức cha đã viết như sau, chúng ta không thể xem các hiệp định thương mại như là biện pháp đối phó để cứu vớt nền kinh tế quốc gia nói chung. Bằng cách bán nhiều xe và điện thoại di động hơn, nhưng phải trả giá bằng nền nông nghiệp địa phương. Linh mục John, thư ký ủy ban, đã nói với hãng tin UK hôm ngày 5 tháng 7 rằng, lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo, là một trong những vấn đề khó khăn nhất trong các cuộc thương lượng hiệp định thương mại giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Charlie cho rằng, hiệp định này sẽ gây bất lợi cho lĩnh vực nông nghiệp ở địa phương. Mặc dù Ngài thừa nhận hiệp định thương mại với Chile, một nước xuất khẩu nông sản lớn, ít gây ảnh hưởng hơn người ta đã nghĩ. Cha nói, quốc gia không thể tránh khỏi khả năng mở cửa tự do thị trường nội địa, vì áp lực toàn cầu hóa do Hoa Kỳ đứng đầu, và đây là lý do giáo hội đang thúc giục chính phủ đề ra các biện pháp đối phó thích hợp, trước khi hiệp định thương mại với Hoa Kỳ được thông qua lần cuối. Cha Augustine Yu, linh mục tuyên quý của phong trào nhà nông Công giáo Hàn Quốc, đã nói với hãng tin UK rằng, Ngài lo lắng cho nhận thức ít oi của giáo hội về cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực nông nghiệp và sự mạo hiểm liên quan đến hiệp định thương mại. Vị linh mục của giáo phận Busan khẳng định rằng, hiệp định thương mại với Hoa Kỳ không phải là không thể tránh được và nên được ngăn chặn. Cha cảnh báo, một khi đã ký kết, đất nước sẽ lệ thuộc Hoa Kỳ về mặt kinh tế. Cái giá phải trả là sự tàn phá ngành nông nghiệp và môi trường, cùng với nạn thất nghiệp gia tăng do việc làm giảm. Sứ điệp của Đức cha Choi cho biết, giáo hội lập ngày Chủ nhật nhà nông vào năm 1995 để giúp người Hàn Quốc, đặc biệt là người Công giáo, nhận thức được tầm quan trọng của ngành nông nghiệp. Đức cha mô tả, nông nghiệp là ngành sản xuất ra sự sống, mang lại rất nhiều lợi ích chung. Tương tự, gạo là sự sống của người dân Hàn Quốc và là chủ quyền của quốc gia. Ngài nói trong thông điệp và kêu gọi không nên chỉ đánh giá trị nông nghiệp bằng các nguyên tắc thị trường. Hàn Quốc đã ký một hiệp định vào cuối năm 2004 với Hoa Kỳ, Thái Lan, Trung Quốc, Úc và năm nước xuất khẩu gạo khác để nâng hạn ngạch nhập khẩu gạo của mình lên 7.96% mức tiêu thụ trong nước vào năm 2014, từ mức 4% như hiện nay. Hiệp định được Quốc hội phê chuẩn cuối năm 2005, cho phép Hàn Quốc hoãn việc chính thức mở cửa thị trường gạo cho nước ngoài nhập khẩu trong 10 năm, đến năm 2015. Tin Argentina, phong trào gia đình Kitô giáo đã cảnh cáo những người dân Argentina hồi tuần trước rằng những tấn công vào gia đình đang dần hủy diệt đi xã hội của họ, với những hệ quả không chỉ thuộc về mặt tâm lý và tinh thần, mà còn cả về mặt chính trị lẫn kinh tế nữa. Phong trào gia đình Kitô giáo nhấn mạnh rằng gia đình bị tấn công không chỉ bởi sự ly dị ngày càng lan rộng, mà còn cả qua những trung gian khác nguy hiểm và độc hại hơn, là sự kết hiệp của các đôi đồng tính, vốn xem sự kết hiệp này ngang bằng với hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Việc các đôi đồng tính nhận con nuôi, việc hợp thức hóa chuyện phá thai và việc cổ võ cho cái chết êm ái, hay còn được gọi bằng mỹ từ là cái chết có phẩm giá, mà thật ra đây là tự sát, tự giết chết mình trước lúc chết tự nhiên. Nhóm cũng cực lực lên án những nỗ lực nhằm triệt sản nơi những người nghèo, cũng như những nỗ lực nhằm đầu độc hóa qua các chương trình giảng dạy nơi học đường cho các em học sinh về những thái độ, giá trị và các ý tưởng bất luân lý, bất cần đời, vốn cũng chống đối lại các cách giảng dạy của cha mẹ tại các gia đình. Trong thông cáo của mình, phong trào gia đình Kitô giáo lưu ý rằng những nỗ lực đó không phải để phát sinh ra tiến trình dân chủ, bởi vì chúng được lãnh đạo bởi một nhóm nhỏ những kẻ không hề biết tôn trọng quyền lợi chung của dân chúng, mà chỉ chú trọng vào các sở thích của một số nhóm nhỏ có quyền lực về mặt kinh tế, chính trị và xã hội mà thôi. Phong trào cũng cảnh cáo các xã hội nào cứ ôm chặt những kiểu ý thức hệ bệnh hoạn đó sẽ trở thành những xã hội tự sát, bởi vì chúng đi ngược lại chính giá trị nền tảng của các xã hội đó. Vì thế, nhóm phong trào gia đình Kitô giáo kêu gọi tất cả mọi người dân Argentina hãy can đảm đứng lên để bảo vệ mạng sống con người và bảo vệ gia đình, để chúng ta không còn phải nuối tiếc hay ngoảnh mặt đi khi mọi sự đã quá trễ. Tin Ấn Độ, các lãnh đạo giáo hội ở Ấn Độ đã lên án các vụ đánh bom hôm ngày 11 tháng 7, làm chết nhiều người ở Mumbai, tức là Bombay cũ, thủ phủ thương mại của quốc gia này. Tôi không biết điều gì đã xảy ra cho chính thành phố này, và tại sao nó lại trở thành mục tiêu tấn công. Đây là thành phố của những mơ ước, và người ta không nên tàn phá nó. Đức Giám mục Bosco Benya của Bombay, hiện là giám quản Tổng giáo phận Bombay, đã nói như thế, trong khi bàng hoàng trước sự thiệt mạng của những người vô tội trong các vụ đánh bom. Bombay là địa danh cũ của Mumbai, thủ phủ của bang Maharashtra, cách Tân Delhi 1.400 cây số về phía tây nam. Tổng giáo phận Bombay đông dân cư nhất ở Ấn Độ, trông coi cả thành phố này, nơi mà hàng loạt vụ đánh bom đã gây hỗn loạn trong giờ cao điểm ban đêm. Các vụ nổ đã xảy ra trong 20 phút tại các nhà ga Bandra, Borivali, Kha, Mahim, Matunga và Mira Road, trên tuyến đường sắt phía tây dài 60 cây số, đường giao thông huyết mạch của thành phố. Shevlin Sebastian, một nhà báo công giáo, đã cho hãng tin UKA biết ông rời khỏi nhà ga Mahim chưa đến 20 phút trước vụ đánh bom. Ông suy đoán vì các toa tàu chở số lượng hành khách tối đa trong giờ cao điểm, nên số thương vong có thể nhiều hơn số lượng được báo cáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn nhạc sĩ Francisco, tác giả của tuyển tập thánh ca Các Biển Sao Trời, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Francisco, tên thật là Nguyễn Đình Diễn, là một trong những tác giả có nhiều bài thánh ca nhất được sử dụng trong các ca đoàn nhà thờ Việt Nam. Tiếp bước những bậc đại thụ như cố linh mục nhạc sĩ Tiến Dũng, linh mục nhạc sĩ Kim Long, cố nhạc sĩ Viết Chung, nhạc sĩ Francisco đã viết khoảng 300 bài thánh ca, khá đủ để đáp ứng các ca đoàn hát cho mọi mùa phụng vụ trong năm. 30 năm qua, rất nhiều bài thánh ca, Francisco đã êm đềm, vang lên và ở lại trong lòng người. Tác phẩm của anh được nhiều cộng đoàn giáo dân và tu sĩ sử dụng để cầu nguyện. Nhìn vào mức độ phổ biến của các bài thánh ca giúp nâng cao tâm tình tín hữu, chắc chắn nhiều người đồng ý rằng nhạc sĩ Francisco là một trong những tác giả thành công nhất. Giai điệu và ca từ của anh rất quen thuộc với nhiều người công giáo Việt Nam, trong và ngoài nước. Nhiều giáo dân không biết nhiều bài ca mình hát của nhạc sĩ Francisco, nhan đề là gì, nhưng ca từ cứ được cất lên là họ hát được. Có thể trưng dẫn nhiều ví dụ, như con giả tràng xe cát biển đông, sóng nước mênh mông xô dạt công trình, con nhìn mình chẳng công chi để mà dân ngài trong thánh lễ hôm nay. Dân dân Chúa Trời lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon, cả hương lòng đang thấm nồng. Như dòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lân lân niềm cảm mến vô bờ. Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Chúa là con đường cho con bước lên. Ngàn ngàn năm sau, khi ruộng dâu đã quá biển xanh, tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư. Con muốn làm một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường. Xin Chúa ý a chúc lành cho đời cha mẹ của con. Ngày xưa khi Chúa dựng nên đất trời, nếu trích dẫn những bài đã khá phổ biến thì còn rất dài. Tuyển tập thánh ca Các Biển Sao Trời của nhạc sĩ Francisco vừa được nhà xuất bản Tôn Giáo tái bản sau chỉ khoảng 6 tháng phát hành là một điều không có gì bất ngờ. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này.
Trước hết, xin chúc mừng nhạc sĩ vì tuyển tập thánh ca Các Biển Sao Trời được nhiều người ủng hộ.
Quyển Các Biển Sao Trời được in trang trọng mà vừa túi tiền, nên được nhiều người mua ủng hộ. Lúc đầu tôi mong ước hai điều mâu thuẫn với nhau, sách in đẹp nhưng giá mềm. Việc xuất bản được một linh mục hết lòng tìm giúp nguồn tài trợ, nên khâu phát hành được nhiều thuận lợi. Hơn nữa, dịp Noel năm 2005, nhà sách Đức Mẹ Dòng Chúa Cứu Thế đã có nhà ý tổ chức một đêm giới thiệu tuyển tập này như một sinh hoạt văn hóa nhà đạo đầy ý nghĩa. Buổi họp mặt này cũng giúp tặng cho sách nhiều hương hoa. Có thể coi tất cả những điều tốt đẹp ấy là hồng ân bất ngờ.
Tuyển tập thánh ca Các Biển Sao Trời của nhạc sĩ có số lượng gần 300 bài, khoảng 70 bài mới được công bố, và một số các bài khác chưa có trong tập sách này. Nhạc sĩ có cảm nghĩ gì khi nhìn lại con đường đã đi qua?
Tôi khởi đầu cuộc đời của mình bằng con đường tu trì và không hề nghĩ đến con đường âm nhạc. Con đường thứ hai mở ra một cách chậm rãi khi con đường thứ nhất dần dần khép lại. Nhìn lại, tôi thấy Chúa đặt tôi vào hoạt động thánh nhạc một cách lạ lùng, hoàn toàn là một ơn gọi. Như với mọi ơn gọi khác, Chúa sắp xếp hết mọi cơ duyên. Tôi được học các bậc thầy tài giỏi, được trao đổi với các thân hữu tốt lành, và được làm việc với các ca đoàn nhiệt thành. Mục đích của thánh nhạc trong phụng vụ là để thờ phượng Thiên Chúa và thánh hóa con người. Mục đích ấy lớn lắm. Nhìn lại công việc của mình, tôi biết còn nhiều phần còn phải gạn đục khởi trong. Góp được bài hát để cùng với cộng đoàn cầu nguyện là một niềm hạnh phúc.
Âm hưởng dân ca là điều tạo ra nét riêng trong một số bài thánh ca của nhạc sĩ. Xin nhạc sĩ bày tỏ đôi điều về khía cạnh này.
Các nhạc sĩ công giáo đã đưa dân ca vào thánh ca từ lâu, và ta dễ nhận thấy đó là một sự kết hợp tốt đẹp và cần thiết, vì trong tâm hồn người Việt Nam có những sợi tơ rung mà chỉ có dân ca mới chạm đến được. Thầy Viết Chung đã thực hiện tuyệt vời sự kết hợp này. Tôi cảm phục học theo thầy và dần dần nhận thấy ngũ cung Việt Nam rất phong phú, tinh tế và thánh thiện. Chẳng hạn điều thức hoán của dân ca Nam Bộ là một di sản độc đáo và quý giá mà thánh ca Việt Nam cần phải quan tâm nghiên cứu và thích ứng.
Cuộc sống biến chuyển rất nhiều, dù là trong chính nội tại sự vật. Nhạc sĩ có nghĩ các sáng tác sau này của nhạc sĩ cần được hiện đại hóa về ca từ cũng như trong chính âm nhạc phụng vụ?
Tôi không bao giờ nghĩ đến việc dung nạp giai điệu, tiết tấu và hòa âm hiện đại. Thánh đường có bầu khí riêng, tôi yêu mến bầu khí thiêng liêng êm đềm ấy và luôn mong muốn thánh nhạc giữ được phong cách cổ điển truyền thống.
Các sáng tác của nhạc sĩ về đề tài gia đình qua 10 bài ca cho cha mẹ và nhiều bài hôn lễ như Khi Hoa Nở Trên Miền Cana, Chung Kết Trầu Cao, Kinh Tình Yêu, Nguyện Cầu Cho Nhau, Dân Đời Trăm Năm, khá nổi bật, thưa nhạc sĩ.
Tôi viết 10 bài cầu cho cha mẹ trong vòng 10 năm từ năm 1980, khi còn là phụ trách ca đoàn thiếu nhi của giáo xứ. Đề tài lễ cưới lôi cuốn tôi nhiều, có lẽ vì khi viết, ta dễ tìm được nhiều lời, nhiều ý trong kho tàng văn học Việt Nam. Nhớ lại, bạn bè thời trẻ, mỗi khi có ai lập gia đình, thì thường đặt hàng để có bài hát mới cho hôn lễ. Riêng bài Kinh Tình Yêu, tôi viết cho lễ cưới của mình. Cần phải có những bài chúc hôn nhà đạo ngoài phụng vụ nữa, để bạn bè hát mừng đôi trẻ trong tiệc cưới. Về vấn đề này, tôi mới chỉ viết được một bài in ở cuối tuyển tập.
Nhiều người thắc mắc về cái tên Francisco của nhạc sĩ. Xin nhạc sĩ vui lòng giải thích thêm.
Đấy là bút hiệu. Tôi chọn vì lòng ngưỡng mộ đối với thánh Francisco Assisi, một nghệ sĩ thánh thiện, mẫu gương của những người học hỏi việc ca ngợi đấng sáng tạo. Tôi cũng không phải là tu sĩ dòng Francisco, mà chỉ là người hát lên diễn tả tâm tình người có đạo giữa đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài phỏng vấn nhạc sĩ Francisco, tác giả của tuyển tập Thánh Ca, Các Biển Sao Trời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đức Bà là cửa thiên đàng. Đây là đề tài của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Hồng Y Henry Newman, một trong những nhà thần học nổi tiếng của giáo hội vào cuối thế kỷ thứ 19, đã định nghĩa ngôi vườn như là một nơi yên tĩnh, an bình, có sức làm cho tâm hồn được nghỉ ngơi và khoan khoái. Qua dòng lịch sử, ngôi vườn đã được dùng theo nghĩa ẩn dụ để chỉ sự toàn hảo. Nơi ở của ông bà Nguyên Tổ Loài Người là một ngôi vườn, mà chúng ta quen gọi là vườn địa đàng. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã hứa với người trộm lành rằng anh sẽ được ở cùng Ngài trên thiên đàng. Tác giả của Diễm Tình Ca đã mô tả vị hôn thê như một ngôi vườn được rào dậu xung quanh. Qua hàng bao thế kỷ, tước hiệu ngôi vườn cũng đã dành cho mẹ Maria như chúng ta khấn xin trong kinh cầu Đức Mẹ. Đức Bà là cửa thiên đàng. Tại thành phố Genoa, Bắc Ý, có một bức chân dung của Đức Mẹ được tôn kính dưới tước hiệu Đức Bà là cửa thiên đàng. Thật ra, bức ảnh đã được đặt tên như thế vì nơi bức chân dung đã được vẽ vào cuối thế kỷ thứ 15. Mùa xuân năm 1493, thành phố Genoa chìm ngập trong tang chế vì một nạn dịch tễ khủng khiếp. Một người phụ nữ đạo đức tên là Turkina đã công khai khấn với Đức Mẹ cho gia đình bà thoát khỏi cơn dịch bệnh. Được che chở một cách lạ lùng khỏi cơn dịch tễ, bà Turkina liền nhờ một họa sĩ tên là Benedetto Borzoni vẽ cho một bức chân dung của Đức Mẹ. Nghĩ rằng sẽ có nhiều người chiêm ngưỡng bức chân dung nếu được đặt tại một nơi công cộng hơn là trong một nhà thờ, người đàn bà liền xin người họa sĩ vẽ chân dung của Đức Mẹ trên bức tường của tòa thị chính. Bức chân dung đã làm toát lên tấm lòng từ mẫu và quyền năng của Đức Mẹ. Trên bức tranh, người ta thấy Đức Mẹ bồng Chúa Hài Nhi trên tay trái. Tay phải của Đức Mẹ cầm cánh tay nhỏ bé của Chúa Hài Nhi đưa lên để ban phép lành cho thành phố và tất cả mọi khách bộ hành. Trên triều thiên của Đức Mẹ, người ta đọc được câu Ave Gratia Plena, kính mừng Maria đầy ơn phước. Phía trên bức tranh, người ta còn đọc được câu trích từ sách Diễm Tình Ca. Hortus conclusus, nghĩa là ngôi vườn được rào dậu. Vào thời đó, hầu như trong tất cả các bức chân dung của Đức Mẹ, Chúa Giêsu hài đồng luôn trong tư thế ban phép lành, nhưng là phép lành chỉ dành cho Thánh Gioan Tẩy Giả mà thôi. Riêng trong bức chân dung được mệnh danh là Đức Mẹ là cửa thiên đàng, người ta lại thấy Hài Nhi Giêsu ban phép lành cho mọi người. Không bao lâu sau đó, sự tôn kính bức chân dung Đức Mẹ là cửa thiên đàng ngày càng lan rộng. Nhưng một thế kỷ sau khi tai qua nạn khỏi, lòng người lại trở nên nguội lạnh, và việc tôn kính Đức Mẹ là cửa thiên đàng cũng phai nhạt. Người ta đi ngang qua bức chân dung Đức Mẹ mà cũng chẳng buồn dừng lại để tôn kính Đức Mẹ. Một buổi sáng nọ, một người phụ nữ đạo đức tên là Geronima Tugrio đi qua trước bức ảnh Đức Mẹ. Tình cờ có một người đàn bà yếu nhược cần được giúp đỡ. Bà Tugrio đã dừng lại giúp đỡ người đàn bà. Ngước mắt lên bức ảnh, nhận ra gương mặt mỹ miều và nhân hậu của Đức Mẹ, bà Tugrio cảm thấy buồn vô hạn vì bao lâu nay người dân thành phố Genoa đã không còn nhớ đến Đức Mẹ nữa. Trong một đêm tháng 12 năm đó, đang trong giấc ngủ, bà Tugrio bỗng bị đánh thức bởi một luồng ánh sáng lạ lùng. Dưới luồng ánh sáng, bà nhìn thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp phục sức giống như Đức Mẹ trong bức ảnh Đức Bà là cửa thiên đàng. Bà Tugrio liền chạy sang nhà của những người láng giềng, đánh thức họ dậy và kể cho họ nghe những gì bà đã nhìn thấy. Và sáng tinh sương, bà đã vội vã chạy ra trước bức chân dung của Đức Mẹ, và nhận thấy rằng người hiện ra cho bà cũng chính là Đức Mẹ trong bức ảnh Đức Bà là cửa thiên đàng. Về đến nhà, bà thấy con trai của mình bị đau nặng. Bà liền tức tốc chạy đến trước bức ảnh Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cứu chữa con bà. 10 ngày sau, con bà đã được lành bệnh một cách lạ lùng. Tin ở phép lạ, bà Tugrino đã hô hào những người láng giềng của bà đến trước bức ảnh và trang hoàng nơi đó thành một nơi tôn nghiêm dân kính Đức Mẹ. Một năm sau đó, tức năm 1610, Đức Mẹ lại hiện ra cho một người thanh niên đạo đức tên là Sebastiano Descanso. Vừa đi bộ vừa cầu nguyện, bỗng người thanh niên thấy có một người phụ nữ từ từ di chuyển trên quảng trường, dưới ánh sáng tỏa ra từ hai bó đuốc cháy sáng trên tay của hai người thanh niên. Khi đến gần bức ảnh của Đức Mẹ, thì người phụ nữ biến mất. Người thanh niên tin rằng chính Đức Mẹ đã hiện ra cho anh. Tin được đồn thổi đi khắp nơi, người ta đổ xô về trước bức ảnh Đức Bà là cửa thiên đàng. Trước đó, do sức xói mòn của thời gian, bức ảnh bị loang lổ và có nhiều vết rạn nứt. Nhưng chỉ vài ngày sau khi Đức Mẹ hiện ra cho người thanh niên, bức ảnh đã hoàn toàn trở lại tình trạng nguyên thủy. Trước làn sóng tín hữu đổ xô đến tôn kính Đức Mẹ, vị linh mục tổng đại diện của giáo phận bắt đầu đặt vấn đề. Dưới sự chỉ đạo của một linh mục trong giáo phận, nhiều người xuống đường phản đối vì họ xem việc tôn kính Đức Mẹ như một hành động mê tín dị đoan. Ngày 24 tháng 6 năm 1610, giáo phận cho mở một phiên tòa để đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc. Nhiều người đã đến làm chứng và kể lại phép lạ họ đã nhận được. Tòa án giáo phận cũng cho điều tra về việc lành lặn của những vết rạn trong bức chân dung. Cùng với phép lạ này, tổng cộng có đến 47 trường hợp được lành bệnh lạ lùng. Kết thúc cuộc điều tra, vị linh mục tổng đại diện đã đích thân đến trước bức ảnh và công khai tôn vinh Đức Mẹ. Một nhà nguyện nhỏ đã được xây cất tại chỗ để bảo vệ bức ảnh. Năm 1613, lễ đặc viên đã đầu tiên để xây cất một nhà thờ mới đã được long trọng cử hành. Vương cung thánh đường, và cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận đã được hoàn tất năm 1633. Đền thánh dân kính Đức Mẹ là cửa thiên đàng được ủy thác cho các cha dòng kín Carmel trông coi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp thông điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc phần thứ hai của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Nơi phần thứ hai này, Đức Thánh Cha nói về hoạt động bác ái của giáo hội xét như là một cộng đoàn hiệp thông trong tình yêu. Chúng ta đã nghe qua số 32, Đức Thánh Cha nhắc đến những người có trách nhiệm cho hoạt động bác ái của giáo hội. Và vị chịu trách nhiệm đầu tiên là Đức Giám Mục bản quyền địa phương. Giờ đây, chúng ta đọc tiếp số 33 và 34. Số 33, Đức Thánh Cha nhắc rằng, những người hoạt động trong công việc bác ái trong giáo hội không được phép rút cảm hứng từ những ý thức hệ. Ngài viết như sau. Trên đây đã nói về điểm căn bản liên quan đến những người cộng tác thực hành công việc bác ái trong hội thánh. Họ không được phép rút cảm hứng từ những ý thức hệ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn, nhưng phải được đức tin hướng dẫn, đức tin sẽ hoạt động trong đức bác ái. Đây là công thức từ thư Galata, chương 5, câu 6. Trước hết, họ phải là những con người được tình yêu của Chúa Kitô đụng chạm tới. Những con người mà trái tim họ đã được Chúa Kitô chinh phục bằng tình yêu, và nơi đó người đã khơi dậy tình yêu tha nhân. Lời hướng dẫn của họ sẽ là câu rút từ thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto: tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Thư thứ hai Corinto chương 5 câu 14. Việc nhận thức rằng trong Chúa Kitô Thiên Chúa tự hiến bản thân mình cho chúng ta cho đến chết phải đưa chúng ta đến quyết định không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho người và cùng với người cho những kẻ khác. Ai yêu Chúa Kitô thì cũng yêu Hội Thánh và muốn rằng Hội Thánh phải luôn là cách biểu lộ và là cơ quan tình yêu của người. Người cộng tác của bất cứ tổ chức bác ái công giáo nào đều muốn làm việc với Hội Thánh và từ đó với giám mục để tình yêu của Thiên Chúa tuôn trào trên khắp thế giới. Họ muốn qua việc tham gia vào công tác bác ái của Hội Thánh trở thành chứng nhân của Thiên Chúa và của Chúa Kitô và nhờ đó thực hiện điều thiện hảo cho tha nhân mà không có một chút ý đồ nào. Số 34. Việc khai mở nội tâm cho chiều kích công giáo của Hội Thánh đòi buộc người cộng tác phải sẵn sàng đồng thuận với các tổ chức khác trong công tác dưới nhiều hình thức của nhu cầu. Điều này phải được thực hiện trong sự tôn trọng tính cách đặc thù của phận vụ mà Chúa Kitô đang mong chờ nơi các môn đệ của người. Trong bài Thánh Thi ca ngợi tình yêu, nơi thơ thứ nhất Corinto chương 13, Thánh Phaolô dạy chúng ta tình yêu còn hơn là một hoạt động đơn thuần. Ngài nói, giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Bài thánh thi này phải là hiến chương Magna Carta, đại hiến chương cho mọi công tác của Hội Thánh. Trong thánh thi này, cô động tất cả những suy tư mà tôi muốn khai triển trong thông điệp này về tình yêu. Hoạt động thực tiễn sẽ còn rất ít nếu trong đó tình yêu đối với con người chưa được cảm nghiệm. Tình yêu này được nuôi dưỡng bằng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Việc tham gia cá nhân và nội tâm vào nhu cầu và đau khổ của kẻ khác là một cách hiến tặng chính bản thân tôi cho họ, để quà tặng không làm hạ phẩm giá người nhận. Không những tôi trao một cái gì của tôi, nhưng còn cho đi chính bản thân tôi, như một nhân vị hiện diện trong quà tặng đó. Số 35. Cách phục vụ đúng đắn này sẽ làm cho người trợ giúp khiêm tốn hơn. Họ không đặt mình vào vị trí cao hơn người khác, cho dù người đó ngay trong giây phút này đang ở trong hoàn cảnh thật cực khổ. Đức Kitô đã chọn vị trí cuối cùng trong trần gian, đó là thập tự, và ngay chính trong sự khiêm hạ triệt để, người đã cứu chúng ta và giúp chúng ta tiến tới. Ai đứng trong vị thế giúp đỡ kẻ khác, phải nhận biết rằng chính lúc đó họ cũng được giúp đỡ và khả năng giúp đỡ của bản thân không phải là công đức và sự nghiệp của bản thân. Trách nhiệm này là ân sủng. Một người càng phục vụ cho kẻ khác thì họ càng hiểu lời của Chúa Kitô và áp dụng cho chính mình. Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng. Phúc âm cho Thánh Luca chương 17 câu 10. Vì họ nhận biết rằng, không phải vì phận vụ của một kẻ cả hay vì một khẩu hiệu quả lớn lao cho cá nhân, nhưng vì Chúa đã ban cho họ như một hồng ân. Đôi khi nhu cầu quá lớn và sự hạn hẹp của hoạt động mình lại làm cho họ rơi vào cơn cám dỗ nản lòng. Nhưng chính lúc đó, họ được giúp đỡ để biết rằng cuối cùng họ chỉ là công cụ trong bàn tay của Chúa. Họ sẽ được giải thoát khỏi sự kiêu căng là phải tự mình và khả năng của mình làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Trong sự khiêm tốn, họ sẽ làm những gì họ có thể thực hiện và trong tinh thần khiêm tốn đặt vào tay Chúa tất cả những điều khác. Thiên Chúa điều khiển thế giới chứ không phải chúng ta. Chúng ta chỉ phục vụ người trong khả năng và sức lực mà người ban cho chúng ta. Với sức lực này, chúng ta thực hiện những gì chúng ta có thể làm. Đó là mệnh lệnh mà một người tội tớ đúng đắn của Chúa Giêsu Kitô tuân giữ khi hoạt động. Tình yêu của Chúa Kitô thúc bách chúng tôi.
thư thứ 2 Corinto chương 5 câu 14. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng một đọc thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 5 tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời buông đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh.
Loài người chẳng có thể làm gì được ở trong vấn đề cứu rỗi. Ngay một tư tưởng, một lời nói, một ước muốn hoặc khởi đầu một ước muốn cũng không. Ai khẳng định rằng người ta có thể dùng sức tự nhiên mà suy tưởng hoặc lựa chọn đúng được điều gì có hệ đến phần rỗi, như là ưng nhận ơn cứu rỗi hoặc lời rao giảng phúc âm, mà không cần có sự soi sáng và linh ứng của Thánh Thần, là đấng ban ơn ngọt ngào cho mọi người trong việc ưng nhận và tin theo chân lý, thì người ấy đã bị tinh thần lạc giáo làm cho sai lạc rồi, và không còn hiểu gì về lời Chúa đã nói ở trong phúc âm: không có ta, các con chẳng làm gì được. Người ấy cũng chẳng hiểu tí gì về lời Thánh Tông Đồ. Không phải chúng ta tự mình có thể suy tưởng được gì, nhưng khả năng đó là bởi Chúa. Con người phải chấp nhận sự khốn nạn đó và sự toàn năng của Chúa, đấng duy nhất có thể ban ơn rỗi cho ta. Họ phải hân hoan chấp nhận cả hai, và phải yêu mến cả hai, y như Chúa Giêsu đã phó mình trong tay Chúa Cha, đấng duy nhất có thể cứu Ngài khỏi chết. Nhưng khốn nổi, tất cả chúng ta đều là những người như Pelage, tưởng tự mình có thể làm được công việc cứu rỗi. Chúng ta tìm cách sống đời sống đạo của mình mà không nghĩ rằng, cho được thành đạt, tâm hồn ta phải trở nên thật tin tưởng, thật cầu xin, thật cởi mở đối với vinh quang của Thiên Chúa ở trong Đức Giêsu Kitô. Đôi khi chúng ta ý thức mình quá ít nhân đức, cầu nguyện nghèo nàn kinh khủng và kém bác ái vô cùng. Nhưng lúc đó chúng ta lại đâm ra thất vọng, thỏa hiệp ngay với sự tầm thường và cố thủ luôn ở lại nơi đó. Đang khi lẽ ra chúng ta phải ao ước ơn Chúa và thấy rằng việc mình chẳng có chút nhân đức nào thật quá tự nhiên. Chúng ta vừa quá tin tưởng vào mình, lại vừa dễ thất vọng. Đang khi lẽ ra chúng ta không được phép tin tưởng gì ở mình, và phải đầy can đảm. Chúng ta tưởng có thể cứu rỗi được anh em nguyên bằng cố gắng riêng. Đang khi làm cho ánh sáng của Chúa sáng trên anh em, còn khó hơn là kéo mặt trời về soi sáng mặt đất giữa lúc đêm khuya. thực tế chúng ta đều là tín đồ của Pelage. Chúng ta khước từ liên kết với Đức Kitô, đấng đã hiến thân cho sức mạnh của Thiên Chúa ở trong sự yếu đuối của xác thịt. Chúng ta không tin tưởng ở thập giá Chúa Kitô và vào quyền năng của Thiên Chúa đã phục sinh Đức Kitô khi Ngài chấp nhận sự thật yếu đuối ở trong sự chết. Nói về thân phận khốn nạn của ta, chẳng có gì là đáng buồn cả. Tự mình chúng ta chẳng là gì hết. Đó là thân phận của thụ tạo. Và việc ta không có khả năng mưu đồ được ơn cứu vớt chính là hậu quả của sự cao cả nơi ơn cứu độ. Khi người ta biết rằng sự hư vô của mình có thể được Thiên Chúa làm đầy cho một cách kỳ diệu, thì sự khốn nạn của ta chỉ có thể làm cho ta hân hoan mà thôi. Nhưng có một sự kiện nhục nhã và đáng buồn, hạ thấp chúng ta xuống sâu hơn cả thân phận thụ tạo. Đó là việc chúng ta là tội nhân. Chúng ta không những là vô hữu, mà còn là cái không được phép hiện hữu. Chúng ta hết thảy là tội nhân. Nếu tưởng mình vô tội, ta sẽ lầm to và không có chân lý ở nơi đó. Người ta có thể tưởng khi nói như vậy, Gioan, vị tông đồ rất trong sạch, đã không nghĩ đến mình nhưng đã nói thay cho toàn thể cộng đồng, gồm cả tội nhân và công chính. Công đồng Mille tuyên và tuyệt thông, kẻ nào dám chú giải như vậy? Các người thánh không cầu xin cho mình, nhưng cho nguyên tội nhân ở trong dân Chúa, khi họ đọc, xin cha tha nợ chúng tôi, bởi vì tất cả chúng ta đều lỗi phạm, hoặc cách này hay cách khác. Đa Nhiên, một người thánh thiện và công chính, cũng đã thú nhận rằng, chúng tôi đã phạm tội, tôi đã làm điều bất lương. Ông liệt mình vào sổ tội nhân bởi vì ông còn tiếp, đang khi tôi cầu nguyện và thú nhận tội riêng tôi và tội của toàn dân. Không kể các hành vi tội lỗi, ta còn mang trong mình khuynh hướng về đàn tội và về các hành vi mà ta phải tránh với tư cách là người và là con cái Chúa. Và chúng ta lại còn như bất động đối với các việc lành. Chúng ta nên đọc lại chương 7, câu 14 đến 24 ở trong thư Roma để bảo mình phải biết thú nhận các sự khốn nạn của mình. Vì các khuynh hướng sâu xa đó, chúng ta luôn luôn như sẵn sàng đồng lõa với các công việc của kiêu ngạo và xác thịt. Chúng ta thật là anh em với mọi kẻ tội lỗi ở trên trần gian. Nhờ hiệu quả của lòng lân mẫn Chúa thanh tẩy, con người có thể không còn bị xâu xé bởi tinh thần và xác thịt. Nhưng từ bản tính họ vẫn còn là hữu thể, mà khả năng chỉ toàn là dễ sa ngã. Duy một mình Thiên Chúa là tốt lành và thánh thiện. Còn chúng ta bao giờ cũng chỉ là những người được ơn của Chúa nâng lên trên khả năng của mình, bằng cách nâng đỡ ta khỏi tội lỗi. Chúng ta lúc nào cũng là những người được ân xá vậy. Xưa nay những tín hữu tốt lành nhất là các thánh, vẫn còn có một ý thức sắc bén về bản tính khốn nạn và về đời sống tội lỗi của mình. Họ xưng mình là những người rốt hết và khốn nạn nhất trong hàng ngũ loài người. Ta biết Thánh Teresa thành Lisieux trong sạch như trẻ thơ và bác ái tế nhị lạ lùng. Thế mà trong tập phúc âm của người, ta cũng thấy có một mảnh giấy, một bên ghi câu: Lạy Chúa biết rằng con mến Chúa. Còn bên kia, đó là lời nguyện của người thu thuế. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Biết thôi chưa phải là khiêm nhường, vì khiêm nhường không phải chỉ là biết. Khiêm nhường vừa biết vừa chấp nhận, và nếu càng khiêm nhường thì còn hân hoan nữa. Không phải hân hoan vì tội lỗi, nhưng vì yếu đuối đến nỗi chỉ có thể phạm tội thôi, nên được Chúa ban sự thánh thiện vô cùng của Ngài cho. Teresa thành Lisieux viết, tôi sung sướng biết bao khi cảm thấy mình đầy khuyết điểm và cần phải có lòng thương của Chúa. Thật, thấy mình yếu đuối và bé nhỏ là một cái gì thật êm ái. Tôi hân hoan cảm thấy mình vẫn còn khiếm khuyết, và tôi còn thấy đó là một nguồn vui. Teresa hầu như đã lặp lại từng lời một điều mà Thánh Francisco de Sales đã nói. Cả khi tôi cảm thấy mình khốn nạn, tôi vẫn không xao xuyến, và đôi khi tôi còn vui là khác. Nhưng lời của Thánh Francisco dường như cũng chỉ làm vọng lại tiếng của Thánh Phaolô. Tôi hân hoan ngay ở trong các sự yếu đuối của tôi, bởi vì lúc tôi yếu, chính là khi tôi trở nên mạnh.
Nguồn suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Nước Uganda bên Phi Châu, vào năm 1885, Hoàng đế Luanga ra chiếu chỉ bách hại đạo Công giáo và triệt để ngăn cấm dân chúng nghe giảng về Đức Giêsu. Ngoài những tín hữu Công giáo rất sùng đạo thời đó tại Uganda, còn có một thiếu niên tên là Kizito. Tuy chưa được lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng cậu rất tha thiết ước muốn trở thành môn đệ Chúa Giêsu. Vì thế, cậu thường theo các tín hữu đến nghe các vị thừa sai giảng giáo lý và chăm chú theo dõi việc cử hành thánh lễ. Để tránh sự nguy hại đến tính mạng cậu, các tín hữu thường khuyên bảo cậu đừng lai vãng đến những nơi họ tụ họp. Thế nhưng, như có sức mạnh lạ thường nào đó thúc đẩy, cậu luôn khám phá ra nơi tụ họp của các tín hữu và tiếp tục xen lẫn giữa họ, để được hiểu biết Chúa Kitô nhiều hơn và cầu nguyện chung với họ. Sau cùng, khi không còn có thể trốn tránh được nữa, các tín hữu đã bị bắt và bị kết án tử hình vì đã bất tuân lệnh của vua. Kizito cũng có mặt trong nhóm các tín hữu bị bắt. Thực ra, cậu có thể được tha bổng vì chưa lãnh nhận bí tích rửa tội. Thế nhưng, cậu đã chọn ở lại giữa các tín hữu và tình nguyện sống chết với họ. Sau khi đã bị tra tấn dã man, cậu hiên ngang xếp hàng với các tín hữu và can đảm tiến lên lò lửa để trở nên của lễ toàn thiêu, minh chứng lòng tin vào Chúa Kitô. Tuy còn trẻ tuổi, Nhưng cái chết anh dũng của cậu Kizito đã trở nên biểu hiệu của sức mạnh tông đồ và của lòng tin yêu mà Chúa Thánh Thần đã phú bẩm trong tâm hồn các tín hữu. Cả những tâm hồn trẻ đầy nhiệt huyết. Quý vị và các bạn thân mến, tấm gương anh dũng của cậu Kizito và của nhiều vị thánh trẻ trong giáo hội quả là điều vui mừng phấn khởi cho các tín hữu. Thế nhưng, mặt khác, thảm cảnh bạo lực và vô luân thường đạo lý của giới trẻ thường xuyên xảy ra và đang lan tràn khắp nơi, không khỏi làm chúng ta đau lòng và thắc mắc tự hỏi. Đâu là động lực thúc đẩy các bạn trẻ can đảm sống chết vì Đức Kitô? Vì lý do nào lại có những bạn trẻ chỉ muốn gây đau thương tang tóc cho người khác và cho chính bản thân họ? Có thể nói được rằng, chung quy cũng chỉ vì hai chữ tình thương mà thôi. Hoặc là chọn sống trong tình yêu thương và cho tình thương. Hoặc là phải gánh chịu cảnh thiếu vắng tình thương và những hậu quả khốc hại vì không được yêu thương. Thật vậy, tình thương là sức mạnh vĩ đại và là một báu vật. Trên trần gian này, không có gì êm dịu hơn, mãnh liệt hơn, cao thượng hơn, thoải mái hơn, đầy đủ hơn, hoàn hảo hơn cho bằng tình yêu. Tuy nhiên, tình yêu chân thật là tình yêu cao thượng, vượt hẳn lên trên mọi thụ tạo, và chỉ phát sinh từ Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu. Chỉ có tình yêu Chúa Kitô mới có thể thúc đẩy chúng ta làm những việc lớn lao, khuyến khích ta ao ước và chọn lấy những điều hoàn thiện. Chỉ có tình yêu chân thật phát sinh từ Chúa Giêsu mới có thể thúc đẩy chúng ta luôn hướng thượng và không chấp nhận bị cầm hãm hoặc bị trói buộc bởi những ước vọng đê hèn. Người cảm nghiệm được tình yêu Chúa Kitô, gian khổ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Họ luôn thản nhiên trước mọi bất công và nhục nhã. Cho dù gặp những khó khăn thất bại, họ vẫn không thất vọng nản lòng. Một khi đã học được bí quyết thành công của tình yêu, họ sẽ không rút lui nữa. Nhưng hiên ngang tiến bước trên con đường yêu thương, bất chấp những vô ơn tệ bạc. Trái lại, người không có tình yêu và không biết đến sức mạnh của tình thương của Chúa, cũng sẽ không biết yêu thương là gì. Vì thế, trong khi người không có tình yêu dễ thất đảm nản lòng, thì người biết yêu thương lại có thể làm được rất nhiều, làm cách chu đáo và trung thành đến cùng. Người ta ai ai cũng tìm kiếm tình yêu và khao khát được yêu thương. Thế nhưng, không thiếu chi những người bị lường gạt bởi thứ tình yêu ích kỷ đê hèn, chỉ dẫn đưa họ đến sự chết của thân xác lẫn tinh thần. Chỉ có người được Thiên Chúa yêu thương và biết quảng đại đáp lại tiếng gọi của tình thương mới có thể hiểu được sức mạnh của tình yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con cám tạ Chúa đã mặc khải cho chúng con một chân lý cao cả. Thiên Chúa là tình yêu. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng hy sinh mạng sống vì người mình yêu thương. Vâng, nếu tình yêu của Chúa đã được biểu lộ tới tột độ qua cái chết trên thập giá để chúng con được sống. Con tin rằng, Chúa cũng muốn con đáp trả tình yêu Chúa bằng sự hiến dâng trọn vẹn đời sống con cho Chúa. Ước chi lửa yêu mến mà Chúa đã đem đến trần gian và đã nhóm lên trong tâm hồn con, không bị tắt lịm, nhưng luôn bừng cháy, để những người chung quanh con cũng nhận biết và cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.